Sanh sự chuyển thục, thục sự đã biến thành sanh. Chúng ta đối với xã hội hiện tại, ô nhiễm nghiêm trọng nhất là những tin tức trên TV, mạng Internet, báo chí, tạp chí. Chúng ta có thể không xem để giữ tâm thanh tịnh của chính mình. Họ có quyền xuất bản, tôi có quyền không xem. Không xem được chăng? Sống trong xã hội này, tôi đã 50 năm không xem, chẳng phải cũng sống rất tốt đây sao? Không có bất cứ tổn thất nào, sống cũng rất bình thường, sống một cách an lạc. Hàng ngày xem những thứ này, họ sống không được thoải mái, họ sống rất buồn phiền, tôi sống rất an vui. Quý vị hỏi tôi nói với quý vị, mỗi ngày thiên hạ thái bình, không có chuyện gì, bình an qua ngày, không có chuyện gì cả. Quý vị tiếp xúc chuyện này chuyện nọ quá nhiều, nó quấy nhiễu quý vị. Tôi không tiếp xúc sẽ không bị phiền nhiễu. Trong xã hội này gọi là hoàn cảnh tri thức bộc phát, suốt đời tôi còn có thể sống cuộc đời thanh tịnh. Đây là thầy giáo dạy, chư Phật Bồ Tát dạy, chúng ta y giáo phụng hành. Chúng ta dùng phương pháp này đem sanh sự chuyển thục, đem thục sự chuyển sanh, một chuyện biện lớn như vậy. Người tài năng mỏng một chút, người trì độ một chút, cũng chính là nói người ngu si một chút, nên như thế nào? Vạn duyên buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. Tuy trì độ, tuy ngu si, biết đâu niệm Phật vài năm thành tựu còn cao hơn những người thông minh lanh lợi. Trường hợp này rất nhiều. Họ niệm năm ba năm, niệm đến nhất tâm. Nhưng người thông minh niệm suốt một đời, tâm thanh tịnh cũng không thể hiện tiền. Người ngu si, người không có trí huệ, người không biết chữ, theo như trong kinh này nói, họ rất có thể là thượng thượng phẩm giảng sanh. Họ niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Điều này ở sau sẽ nói đến. Thông minh trí huệ, quảng học đa văn, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đa phần đều giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Không thể so sánh với những người đạt đến nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn sanh vào cõi thật báo, sự nhất tâm bất loạn sanh vào cõi phương tiện. Ở đây quan niệm tổ đưa ra cho chúng ta mấy câu: đa môn kim tu, tổng bất như nhất môn thâm nhập, nhất hướng chuyên niệm, thành tựu không thể nghĩ bàn. Sanh sự chuyển thuộc, phương hữu khả năng, ư lâm chung khổ bách chi tị. Lâm chung là gì? Nghiệp báo hiện tiền, thậm chí tướng địa ngục hiện tiền. Ngay lúc này quý vị có thể niệm được câu Phật hiệu, cảm ứng là Đức Phật đến tiếp dẫn mà được giảng sanh. Trong giảng sanh truyện thời nhà Đường có trường hợp giết trâu. Ông ta là Trương Thiện Hòa. Trương Thiện Hòa suốt đời giết trâu. Khi sắp lâm mạng chung, nhìn thấy người đầu trâu đến đòi mạng. Nhân duyên của ông ta rất tốt. Ông ta lớn tiếng cầu cứu. Vừa đúng lúc có một người xuất gia đi ngang qua nhà ông ta, nghe ông ta lớn tiếng kêu cứu nên đi vào xem có chuyện gì. Rất nhiều người đầu trâu đến hỏi tôi đòi mạng. Người xuất gia này liền dạy ông ta mau mau lớn tiếng niệm Phật A-di-đà. Ông ta nghe như vậy lập tức lớn tiếng niệm Phật A-di-đà. A-di-đà Phật. Niệm mấy câu như vậy thì không còn thấy người đầu trâu đâu nữa. Thấy Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn. Đây là nhất tâm. Vì sao vậy? Vì ông ta không có ý niệm nào khác. Ép ông ta chẳng thể không nhất tâm. Cho nên tâm của ông là tâm gì? Là nhất tâm bất loạn. Công đức niệm Phật đó thật không thể nghĩ bàn. Ông ta giảng sanh là phẩm vị gì? Nếu là lý nhất tâm bất loạn, ông sanh vào cõi thật báo. Sự nhất tâm bất loạn, ông ta đến cõi phương tiện. Ông ta không phải trong cõi phàm thánh đồng cư. Hay quá. Ông ta bị ép nhất tâm bất loạn. Trong giờ phút cấp bách, ông không có ý niệm gì ngoài câu niệm Phật. Đây là nhất tâm. Cho nên người tu hành chân chánh đối với bất cứ ai cũng không dám khinh thị. Quý vị không nên xem thường họ. Biết đâu khi lâm chung phẩm vị của họ cao hơn ta, ta không bằng họ. Câu này rất có lý. Đau khổ bức bách khi lâm chung, cảnh giới địa ngục hiện tiền khiến quý vị sợ hãi. Niệm lên một câu Phật hiệu, đó thật sự là thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng tâm đó niệm câu Phật hiệu này, điều này phù hợp nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Lâm chung một niệm đến 10 niệm nhất định được giảng sanh.